Duy Tấn xin thân ái kính chào quý nhân thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Thưa quý vị, sau phần giới thiệu bản tin dự đoán thời tiết, mời quý vị đón nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị cũng có thể gọi vào để tham gia chương trình này qua số điện thoại 817-899-4110. Và bây giờ thì Việt Tấn xin mời quý vị nghe bản tin dự đoán thời tiết mới nhất ngay bây giờ với nhiệt độ ngoài trời là 73 độ. Ngày hôm nay trời rất đẹp sau một cái cơn mưa bão, thì chúng ta sẽ có những ngày thời tiết đẹp cho đến hết ngày thứ Bảy. Và thưa quý vị, nhiệt độ trong ngày hầu như bằng nhau, 79 là cao nhất và thấp nhất, và ban đêm là 58 độ. Riêng ngày thứ Chủ nhật và thứ Hai thì Việt Tấn thấy có mưa rào và có thunderstorm cho ngày thứ Hai. Như vậy chúng ta hãy chờ xem bản tin dự đoán thời tiết vào những ngày cuối tuần như thế nào. Riêng ngày hôm nay và cho đến ngày thứ Bảy thì quý vị sẽ hưởng được những ngày trời nắng ráo rất là đẹp. Vâng, đó là bản tin dự đoán thời tiết mới nhất mà Việt Tấn vừa gửi đến quý vị. Và bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và số điện thoại để quý vị tham gia chương trình ngày hôm nay xin nhắc lại 817-899-4110, 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được chào Thái Ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào Thái Ngộ, Việt Tấn và tất cả quý vị thính giả của 890 AM.
Dạ vâng, trong một tuần vừa qua thì không biết anh Ẩn bên phía văn phòng của anh có nhiều lời nhắn và nhiều tâm sự không ạ?
Nếu mà hôm nay có 4 tiếng mà nói cũng hết rồi, Việt Tấn.
Dạ vâng, bây giờ có một vị mới gọi vô để xem coi vị thính giả này hỏi hay là chia sẻ gì đây. Hello, Việt Tấn xin được chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ.
Dạ, xin lỗi, phải tôi đây không anh?
À, cho biết quý danh của chú luôn ạ.
Tôi tên Châu ở Ranbury á.
À, chú Châu. Vâng, mời chú Châu.
Tôi tính hỏi thăm anh Ẩn coi tôi có cái xe tôi bán một năm rồi đó. Mà bây giờ tôi thấy có luật sư ở dưới Houston họ gọi gửi giấy, họ đòi tôi 131 đồng ra đi ngang cái tollway nào ở trên Dallas á. Tôi không biết. Thì tôi gọi tôi hỏi luật sư đó thì họ nói tôi đi... 2010, hôm tháng 4 2010 mà ngày 10 thì đi 2 lần qua tollway rồi ngày 23 đi 3 lần mà tôi đâu có đi tới đó đâu, thì tôi không biết tại sao vậy hết. Vậy làm sao anh?
Cái này Tấn trả lời cũng được cho mình, cái này là xin lỗi anh, tụi tôi trả lời không biết bao nhiêu lần rồi không? Là khi bán xe đó anh làm ơn, giờ Việt Tấn lúc trước cũng có cái ý kiến hay đó, lấy thêm 500 đồng bạc. Nếu mà cái vị nào mà sang bản số xe rồi mình gửi 500 lại thì đây là đủ tiền để đóng tollway phải vậy bác?
Dạ vâng.
Vì quý vị
không, nhưng mà anh ơi, cái tôi hỏi người ta thì người ta nói là đi 2010 mà tôi bán 2011, vậy là không phải người ta mà là của ai lấy xe tôi đi á.
Vậy là chú coi mấy đứa cháu của mình à chú ơi.
Dạ, cái chuyện vậy là gia đình của anh.
Của mình rồi đó.
Dạ, người ta coi ai làm hoặc là... Nhưng mà cái bản số xe vẫn còn cụ, vẫn giữ nguyên cho đến lúc anh bán phải không?
Dạ đúng rồi, tôi bán xe thì vẫn còn con số đó.
Vậy thì người trong nhà anh chạy ngang đó chứ không thể nào sai được hết. Do đó tôi như anh là anh đóng cái số tiền đó. Và anh nhớ kỹ rằng cái title nếu mà chưa sang á, anh nghĩ rằng chưa sang thì anh làm ơn fill out cái form lên cái chỗ thế á. Để make sure rằng là anh đã... có người sang tên và anh không phải là chủ quyền chiếc xe nữa, còn không nếu tiếp tục chạy thì anh sẽ trả tiền hoài. Ok, sau khi bán.
Tại vì cái xe này tôi cách trong đông dealer anh hôm 2011 á, anh bây giờ là người ta đó người ta bán mất hết rồi, tôi thành tôi nhưng mà cái tiền phạt vậy bắt buộc tôi phải trả hả? 131 đồng á.
Dạ.
Cái đó tùy theo anh là tôi cũng xúi anh trả hay không trả cái vấn đề đó. Nhưng mà
có bị tù đậu gì không? Nếu mà mình không trả là có bị tù gì không?
Dạ, ở tù thì chắc chắn không, nhưng mà nó cứ bỏ anh vô credit, bad credit, hoặc là nếu nó chỗ nào mà nó nhiều hơn chút nó mời ra tòa anh phải ra vậy thôi. Thì tốn thời giờ của anh chỉ có bao nhiêu tiền đó thôi. Tôi như anh á, tôi nếu mà tôi là anh á, thì nên trả số tiền đó, tại chắc chắn có người trong gia đình của anh sẽ dùng chiếc xe đó để chạy. Ok?
Dạ. Yeah.
Hello chú, này, cái này là chắc là mấy đứa nhỏ nhiều khi cái bây giờ cái tollway nó không có người giữ nữa. Nó không có người đưa tiền cắt nữa thì cái thời gian này là những người nào cho mượn xe là phải chấp nhận những cái điều đó đó.
Mình có làm đơn xin khiếu nại bớt gì không á, hay xin miễn gì không vậy?
Chú kiếm
chương trình nào không vậy?
Chú kiếm ai là người nào biết tiếng Anh giỏi chút xíu lên ca bài ca ăn cá nói này người ta mượn xe ta chạy này kia nói có nó bớt được không? Ha chú ha.
Dạ.
Dạ chúc chú may mắn nha.
Dạ cảm ơn.
Thường thường mấy cái bill như vậy á, mình cứ ca hơi nhiều khi á, có nhiều người mũi lòng họ discount cho mình, phải không anh Ẩn?
Tôi chưa thấy discount mà tiếp tục nó gửi hay không trả, thì cứ gửi hoài đến khi nào trả, còn không á, mình phải cho biết rằng mình không còn là chủ chiếc xe này trong cái thời gian đó là giải thích.
Thì đó là mình ca khúc đó thôi, chứ còn ca gì bây giờ.
Còn đây là ổng là chiếc xe, cái thời gian đó ổng vẫn còn là chủ quyền giống như ông nói nãy đó.
Dạ.
Thì đây là cái trách nhiệm của mình mà tôi thấy chỉ có 100 mấy triệu đồng thì coi trong gia đình đó điều tra biết ai liền.
Dạ vâng. Chẳng
lẽ mấy chiếc xe mà mình để ở nhà mà người nào xài mà mình cũng không biết. Chẳng hạn thí dụ trong gia đình ổng chỉ có một mình ổng là biết lái xe thôi, dự tính hiểu không?
Dạ.
Câu chuyện mình còn cần điều tra, chứ còn ở đây á, ví dụ như ổng có con cái, vợ rồi... À, số mấy đứa nhỏ chạy ngang thu quê giờ đi cái rào á, rồi để cho ba tôi trả tiền, nó đâu có thèm nói cha mẹ làm gì.
Okay. Dạ vâng, em có một cái message nhắn qua để mà nhờ hỏi giùm là gần đây đó, cái, đáng lẽ là em đã nói ở tuần trước mà em quên. À, gần đây là cái mấy cái Direct TV á, mà nhiều cái quán xá họ lấy mở một cái account trong nhà nó rẻ hơn. Họ đem cái hộp ra ngoài quán cà phê, hoặc là đem ra ngoài tiệm nail, hoặc là những cái hộp Direct TV họ đem từ trong nhà đem ra để nó rẻ tiền, tại vì business thì mắc hơn. Mà gần đây á, là bên Direct TV họ gửi người đi khắp nơi để mà xem coi những cái địa chỉ của business nào mà không có mở cao á, mà lại có hộp Direct TV coi đó, thì họ sẽ gửi giấy luật sư về tới nhà. Và hiện bây giờ rất là nhiều người Việt Nam của mình đã bị Direct TV gửi giấy luật sư, gửi giấy để mà mời ra tòa về vấn đề là anh không có business, của anh không có ký cái contract ở cái location này, địa chỉ này, mà anh lại có Direct TV anh coi, như vậy là anh coi lậu. Và họ đã có thể số tiền phạt lên đến trên 10.000, hay là số tiền phạt họ để tính sau, nhưng mà rất là phiền phức. Thành ra có một số người đã bị rồi, thì họ muốn hỏi coi ai đã bị rồi và đã có settle down hay là có nói chuyện với lại Direct TV là như thế nào không. Thì nếu người nào đã bị qua mà đã nói chuyện finish rồi đó, xong rồi đó, thì có thể gọi lại cho họ biết được những cái information này. Còn những người nào mà đang xài mà chưa có giấy luật sư gửi tới đó, thì làm ơn coi chừng, sẽ tới mình nhận được cái giấy đó. Nếu mà chưa có nhận giấy thì bây giờ vẫn còn kịp để quý vị có thể thoát khỏi cái giấy mà luật sư của Direct TV nó gửi tới. Vâng, Việt Tấn chỉ nói điều này ở trên đây, mà nếu mà người nào đã bị rồi đó, mà đã giải quyết rồi đó, có cái đường hướng giải quyết nào mà tốt đẹp đó, thì xin gọi vào để chia sẻ. Cảm ơn quý vị. Vâng, trở lại bên Ẩn.
Dạ, cái vấn đề Direct TV đây tôi thấy rất là thường, có nhiều người ví dụ như có hai cái hộp đó, Việt Tấn.
Dạ.
Và ngay cả bạn tôi cũng rủ tôi về, mày muốn xài tôi xe mày hộp, tôi nói không, cái đó không có legal, hiểu không?
Ở đây anh, thưa anh, nếu mà anh mở trong gia đình luôn luôn á, thì không có ra business á, thì Tấn thấy là không có bị thưa, hồi trước giờ chưa có bị thưa. Nhưng mà anh lấy từ trong cái hộp của family á, ở nhà á, mà anh đem ra business anh xài á, là sẽ bị thưa.
Rồi, tôi biết, hiểu cái đó rồi.
Dạ.
Ở đây á, là hai căn nhà cách rất là xa nhau, thành
dạ.
phố này, thành phố đó. Cái đó là thuộc về cái là illegal.
Dạ đúng.
Một khi mình ký contract chỉ có cái location của mình mà thôi.
Dạ đúng.
Ví dụ mình nhâm tên lầu dưới lầu ở nhà, ví dụ có 2 tầng, 3 tầng, mình dời đâu mình dời. Nhưng mà nếu mình mang cho một cái người khác ở ngoài đường coi tiếp tục á, thì cái đó không có được. Thì có người đã rủ tôi vấn đề đó, thì quý vị cẩn thận cái lời Diệp Tấn nói rất là đúng. À, quý vị nhớ tụi Direct TV bây giờ đi vòng vòng coi chỗ nào hút cấp mà lầu á. Ngay cả Việt Nam mình rất là hay trong vấn đề này, Diệp Tấn.
Dạ. Yeah.
Nó có bán một cái chip gì mà để gắn vô trong cái hộp á.
Dạ vâng.
Mà mình có thể coi được những cái channel của Direct TV mà không cần phải trả tiền. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, ở đây á, vì cái lương tâm nó vừa tấn.
Dạ vâng.
Khi người ta làm cái business gì, ta nhân viên và tiền bạc người ta tốn kém rất là nhiều. Mình bớt vấn đề trộm cắp là hay nhất. Sẵn nói Direct TV thì mình nói luôn vấn đề giống như mấy cái dĩa mà thâu lại vừa tấn.
Dạ vâng.
Đa số quý vị ở đây, ca sĩ Việt Nam mình sở dĩ mà nó chết lên chết xuống là tại vì một người có cả trăm người là thâu ra hết, hoặc là mua dĩa Việt Nam mà nó gọi là pirate á. Thì quý vị nên chấm dứt giúp đỡ ở đây. Nhưng mà cũng đồng thời là tôi cũng khuyên là bên Cali nếu mà có ra dĩa đó, Việt Tấn,
yeah.
nên cái giá hơi rẻ chút để cho đồng bào người ta mua. Cái còn ví dụ bán mà 30-40 đồng á thì cái chuyện đó nó copy thì... Tôi dám nói tại người nghèo mà cũng khoái coi Paris Banay. Do đó quý vị cũng giúp đỡ mình để cho cái cộng đồng mình nó thịnh vượng hơn. Và hơn nữa làm cái chuyện đó mình hơi thấy sai lương tâm chút.
Dạ vâng. Trở lại với anh với những cái...
Rồi, bây giờ tôi đi vô cái vấn đề số 1. Hôm nay có thêm người gọi về vấn đề mà thuế của property của mình mà bị scam đó vậy Tấn.
Dạ vâng.
Vì này vẫn còn tiếp tục. Và hầu như là những người nào có các account mà rất là ít, một căn nhà mà số tiền nhỏ đó thì qua khỏi. Tại vì nó dùng mấy cái bad, cái good credit card, nó làm xong đầy rồi nó file bankruptcy cho cái người nào mà cho mượn credit card.
Dạ vâng.
Và những người nào property lớn thì nhờ những người đó khi họ làm được rồi bớt 20%, họ mới giới thiệu cho những cái tên mà con cá bự vô. Mấy con cá bự vô, đa số mấy người gọi văn phòng tôi trong vòng tuần nay là đều là cá lớn cả. Và hơn nữa trong gia đình đa số tôi thấy những người bị dính đây á, gia đình không có người đàn ông nhiều hơn, hoặc là gia đình mà nếu có người đàn ông là cái lòng hơi có vẻ tham tham chút là sẽ dính mấy cái bẫy này hết. Do đó một lần nữa quý vị nào mà vẫn có bị sở thuế gửi về sau khi quý vị đưa tiền cho người ta để trả thuế giùm, rồi cuối cùng quý vị nhận được cái bill cộng với cái tiền phạt, quý vị làm ơn gọi ngay văn phòng tôi ngay tại chỗ, không thể giấu giếm, tại tụi tôi có tên quý vị hết. Do đó quý vị, tôi cần cái volunteer của quý vị gọi cho tôi. Và sau khi gọi tôi á, làm ơn đừng nói láo. Tại vì có một vài vị lên trong phòng tôi mà cứ nói không biết lý do tại sao tôi bị vậy. Xin lỗi, ở đâu đó chúng tôi mà phân dây ra từ từ thế nào không biết ngọn ngành nó giữa tất.
Dạ vâng.
Nên mình cứ nghĩ là tôi cứ nói theo cái chuyện của tôi. Rồi cuối cùng như kỳ rồi có một cậu lên trong phòng nói, trên trời dưới đất nói đã, lát bây giờ tôi cho cậu chừng 5 phút, cậu không nói thiệt thì tôi cho cậu về thôi. Thì cuối cùng nói thiệt thì cái câu chuyện mà vô lý là mình nghe vô lý liền vậy ta.
Dạ vâng.
Đó là vấn đề thứ nhất. Có ai gọi chưa?
Dạ chưa, anh cứ tiếp tục, nếu có ai gọi em sẽ cắt. Dạ.
Vấn đề thứ hai á là gần đây đa số các thành phố á, thay cái đèn mũi tên màu vàng flashing đó vậy ta. Cái đèn vàng mà nhá đó, là quý vị khi quẹo trái đó, quý vị phải cẩn thận. Tại vì sở dĩ thay cái đèn vàng đó là tại có một số thành phố như quẹo trái thì nó có cái mũi tên màu xanh vậy Tấn nhớ không?
Dạ vâng.
Mà khi mà bên kia bắt đầu được chạy thì nó đổi qua đèn xanh. Thì có nhiều người vẫn ở lên trái thấy đèn xanh là cứ nghĩ là mình được ưu tiên, thành ra do đó họ dọn một cái tay trái trong khi bên kia bắt đầu chạy cũng rầm. Nhưng mà cũng có một số thành phố lúc trước vẫn còn để cái đèn là đèn xanh thì được quẹo trái. Bạn biết không?
Dạ, dạ.
Nhưng mà chính vì có những thành phố vậy thành ra làm cho người ta confused với những thành phố là đè mũi tên xanh mới được vào trái. Do đó gần đây nhất là Arlington ngay bây giờ là thay thế đa số tất cả các cái đèn màu vàng mà nhá đó.
Mũi tên. Dạ.
Dạ, mũi tên quý vị được quyền vào trái nếu ở bên kia cái xe không có. Do đó quý vị cẩn thận.
Dạ, cái vụ này trước đây Tấn thấy có nhiều người bị đụng, nhất là người Việt Nam á, suýt mấy lần bị đụng, thành ra chúng ta cũng cần lưu ý là cái đèn vàng, cái hệ thống mới này có thể nói là rất nguy hiểm cho mấy bà mà mới biết lái mà không có để ý cái luật lệ nó mới có update lên. Nếu mà quý vị đi qua những nước khác như Canada thì có thể quý vị hiểu, tại Canada nó cũng có cái đèn vàng chớp là mình chưa có được quẹo mà mình chỉ được chờ để mà quẹo trái anh, thì giống như cái này thôi, nhưng mà nó chỉ chớp cái đèn vàng thôi. Còn ở đây nó làm mũi tên vàng chớp, cứ thành ra chúng ta chỉ nhớ là cái gì xanh mới là ưu tiên, còn vàng vẫn chưa phải là ưu tiên. À, dạ, phải không anh?
Xanh mà nếu mà quẹo trái là mũi tên á.
Dạ.
Màu xanh mà mặc dù xanh
chạy thẳng thì ưu tiên, quẹo trái cũng phải chờ.
Dạ, cũng phải chờ, do đó chính vì vậy mà bây giờ đa số các thành phố đường thay cái đèn đó vậy thôi.
Dạ.
Tiếp đến á là bên Arlington á, quý vị nhớ kỹ, không ngoài Arlington đâu có một số thành phố một khi nó đã vote cái luật mới, tức là vừa lái xe không được vừa text message á, quý vị có thể vừa cầm điện thoại lên để bấm số thôi, để gọi điện thoại thì nó cho quý vị là đưa text message, tại vì cái text message giờ có bấm số đều phải cầm điện thoại đi vừa tới.
Dạ.
Một số đang bị cảnh sát nó cho tiếp cận vấn đề đó, thì cái tốt nhất á, ngay cả tôi làm cảnh sát đây á, mà một khi mà tôi chạy trên đường mà tôi cần thách một message hay là tôi cần phải tìm một cái gì đó, tôi phải tạt vô lề tôi đậu. Nhưng mà khi tạt vô lề, quý vị nhớ kỹ, trên xa lộ rất là nguy hiểm. Quý vị tạt vô lề cái chỗ nào á mà cái bãi đất bên tay phải mà nó rộng để cho quý vị tạt á, thì quý vị hãy tạt. quý vị tạc á, mà chỉ còn năm ăn năm thua mà cái bánh còn lòi ra mấy mình đường, quý vị nhớ ở trên kia nó chạy xuống rất là nhanh, nó đụng một cái giữ cái nước mình chết rồi vậy bác.
Dạ.
Yeah. Đó cái đường nào hãy có ai gọi điện thoại, quý vị có thể vô một cái exit. Nếu mà cảm thấy quan trọng còn không thì mình cũng sẽ chạy tới nhà, trước sau phải tới nhà. Và nếu quý vị tiếp tục mà thấy điện thoại á, thì trước tôi có nhận được cái email đó vậy bác.
Dạ.
Yeah. Gửi những cái hình mà cái người mà lái xe mà đưa thắt điện thoại rồi cuối cùng đụng qua xe 18 bánh mà đứt cái đầu làm đôi đó vậy bác.
Dạ vâng.
Dòm thấy hết hồn luôn, do đó quý vị nhớ kỹ rằng không lái xe mà thắt mới xử. Ok?
Dạ vâng.
Từng rồi có một vị bị một cái tiết kịch này mà tôi cứ nhắc nhở hoài. Cô ta nói là cô ta bị cái tiết kịch xích bèo trong khi cô ta có xích bèo, nhưng mà thay vì cái sợi dây mà nó chéo ngang đó, cô ta lại để dưới cái tay cô ta. Tôi hỏi lý do tại sao?
Để dưới bụng đó. Để dưới bụng đó.
Dạ, để dưới cái nách đó vậy bác.
Dạ, dạ, cái đó là cái kiểu xích bèo của vợ Việt Tấn đó.
Dạ, nhưng mà Việt Tấn biết là cô dạ này nói cũng có cái lý do lắm Việt Tấn.
Dạ.
Tại vì cổ mua chiếc Camry mà cổ quá thấp, tức là cổ nhỏ con đó.
Dạ vâng.
Một lần để cái xích bèo đó thì nó lại cản ngang mặt, cổ lái không được. Do đó cổ ở tại Garland á, thì cổ... nhưng mà tôi hỏi cổ chiếc xe Camry thì tôi không có xài Camry, tôi không biết là không biết nó có cái nút dời cho cao thấp không vậy Tấn?
Dạ thưa có anh.
Vậy thì tôi đã nói cổ về trúng, tôi nói về kêu người nào dời dùng cái seat belt nó xuống. Còn nếu chiếc xe nào không có cái dời lên xuống đó thì cổ phải mua cái gối để độn lên. Còn nếu tiếp tục tình trạng đó, Việt Nam mình bị cái đó rất là nhiều. Tình trạng mà tại vì đa số quý bà nhỏ con chúng vậy Tấn.
Dạ.
Rồi lái xe lúc nào cũng chàng dưới cái nách. Dạ, tôi về Việt Nam tôi thấy có nhiều người cũng xích beo lắm, nhưng mà xích beo cũng chàng với nắp, công an nó chả nói cái gì.
Cái này là cái thói quen của từng người á, không cho Tấn đi lái xe mà kế bên người ngồi kế bên cứ xích beo kiểu đó, mình nhắc hoài mà nói là khó chịu. Khó chịu mà nói khó chịu mà để một là mất 150 đô về cái tiền xích beo hay 100 đô về tiền xích beo, lúc đó thì còn khó chịu hơn nữa.
Là lúc cảnh... ra tòa ngồi chờ hoặc là chờ đứng đóng tiền rồi hoặc là ký check hoặc là móc tiền ra trả thì coi cái khó chịu nào nó hơn. Tất cả những cái luật lệ nào người ta cũng muốn là giúp đỡ quý vị an toàn hết, chứ không phải là mục đích làm những cái đó để cảnh sát kiếm tiền, không phải gì Tấn.
Dạ vâng.
Thì nhờ cái đó thì bên CT nó mới kiếm thêm được tiền, nhưng mà quý vị quan trọng nhất là cái sự an toàn quý vị. Tại vì có một số quý vị ví dụ như không có insurance đi, quý vị lỡ đụng xe mà tai nạn nặng đó thì tiền ở đâu ra thì cũng tiền thế chúng ta đóng thôi vậy Tấn.
Dạ vâng. Còn
cái vấn đề đó là vấn đề quý vị giúp đỡ, vấn đề để bảo vệ cho cái túi tiền của những người vô tội giống như chúng ta, đừng phải đóng cho những người không có mà tình trạng sức khỏe với insurance. Ok, rồi cái tiếp á là có một vị gọi tôi cũng đã retire rồi vậy Tấn. Tiền rất là ít thì ra ngân hàng mở một cái account mà khi tiếng Anh tiếng U không biết thì mới nhờ một cái nhân viên của Việt Nam mà nó tại ngân hàng giúp đỡ mở account. Thì ông ta chỉ có một cái lỗi lầm là ông cho ông này biết luôn cái ATM mà cái pin number đó vậy đó.
Dạ vâng.
Giữa 4 số đó. Thì bỗng dưng một ngày đó ông thấy ủa sao cái tiền nó mất mát lạ, thì ông vô đó thấy 3 cái lần rút tiền không phải ông ta rút, thì ông ta mang ra tới nhà băng thì hình như cái cậu đó không còn làm. Nhà băng sau khi coi xong rồi nhà băng điều tra nói là đây không có lỗi lầm gì cả, và tại vì đây là do vấn đề rút tiền ra mà hợp pháp chứ không phải rút tiền ra bất hợp pháp. Thì ở đây nhà băng nói trúng chỉ một phần mà thôi, đáng lẽ nhà băng phải yêu cầu ông này báo cáo cảnh sát để tiếp tục cái cuộc điều tra này. Thì rồi sau đó đó nhà băng bắt được phải bồi thường cái số tiền đó lại cho Tấn.
Dạ.
Ông đó mặc dù đưa cái pin là cho ông kia giúp đỡ, nhưng mà ông kia clearly là test, là ăn cắp tiền của ông này. Thì cái chuyện này giải quyết rất là dễ, quý vị gọi cảnh sát thì giống như tôi đã chỉ với ông này, gọi cảnh sát là có báo cáo. Sau khi điều tra xong, nếu mà bắt được tên đó này kia đủ điều kiện, hoặc là không bắt được nhưng mà đủ điều kiện là ông này đang bị ăn cắp, thì nhà băng bắt buộc phải trả số tiền lại, tại cái trang sát xanh này không phải do ông làm vậy Tấn.
Mấy cái ATM thường thường nó có video, nó giữ được bao lâu thôi anh?
Cái đó tôi không biết, tùy theo nhà băng thì vậy Tấn.
Dạ.
Mà đa số tôi nghĩ bây giờ nó có cái hard drive đó thì nó giữ lâu hơn chút. Tại vì có nhiều chỗ mà chúng tôi lợi mà quá 60 ngày hay là 30 ngày là nó mất hết cái kia rồi. cái mất ở đây tôi không hiểu là tại vì đây là quyền tự do của mấy nhà văn, không có chính phủ chỗ nào bắt buộc phải giữ bao lâu. Có nhiều khi họ không muốn ra tòa testify này kia phiền não, thành ra cái video nhiều chỗ nó giữ rất là ngắn. Còn cái luật lệ giữ bao nhiêu thì cái luật lệ liên bang về ngân hàng tôi không biết.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phòng phụ trách của anh Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị nào có thắc mắc hoặc là có những chia sẻ gì muốn chia sẻ với đồng hương của mình trong những cái sinh hoạt hàng ngày thì quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình này qua số 817-899-4110. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2 và quý vị có đón nghe trong phần 2 trở lại. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài 890 AM Dallas và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố xin được trở lại với quý thính giả trong phần 2. Và quý vị có thể tiếp tục gọi điện thoại để tham gia chương trình qua số 817-899-4110, 817-899-4110. Với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, và quý vị có thể gửi vào những câu hỏi và những chia sẻ của quý vị trong sinh hoạt hàng ngày mà quý vị cần giúp đỡ, hoặc là quý vị đã gặp phải những chuyện có thể nói là mất mát hoặc là không vui mà muốn đồng hương của mình tránh, quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ trong chương trình này vào mỗi ngày thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Vì thế xin được chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2 ạ.
Xin chào vị khách.
Vâng, xin được chào vị thính giả đang đợi trên đường dây hồi nãy giờ rất là lâu. Xin chào cô.
Dạ. Dạ phải chú Ẩn không vậy?
Dạ đúng rồi chị.
Dạ chú Ẩn ơi.
Dạ.
Dạ, sao cháu nghe cái radio anh là bác nó ồn lắm á.
Chú chưa, chị đứng xa radio chút xíu chị.
Dạ không có radio, đang in the car.
In the car.
Tôi nghe chị rất là rõ chị.
Để tấn coi dạ. Là coi, chị nói là chị nghe cái in the back rất là ồn, bây giờ hết chưa?
Dạ đỡ. Dạ chú, chào chú với lại chào anh. Chú ơi, hồi bữa cháu với lại bà chị bạn có đi chợ Việt Nam đó chú, ở bên Golden đó. Cách đây khoảng khoảng gần một tháng rưỡi đến hai tháng thì cháu bị bà chị đó, bà bị một cái người Việt Nam giật bóp, and nó lúc đó tụi cháu đang bỏ đồ trong chân á, thì nó tới nó giật bóp thì nó chạy, trong khi đó có một người đang đậu xe giống như partner của anh chàng đó, ông đó đó, rồi ông đó ổng giật xong phóng lên xe đi liền. Thì tụi cháu có gọi 911 thì cảnh sát tới. Thì cảnh sát làm report and then ông nói là ngay cái parking lot đó là cái camera nó quay không có được. Tại vì xa quá nên nó không có quay được. Thì thời gian thì cũng qua đi rồi, mới cái tuần vừa rồi này nè. Cháu cũng đi chợ Việt Nam, nhưng mà chợ Việt Nam chỗ khác chứ không phải là cái chợ cũ, nhưng mà cũng là Golden. Thì cháu thấy cái anh chàng đó vẫn đứng vòng vòng đó để giật bóp nữa. Thì cháu nhìn ra, cháu nhận ra liền thì có vô nói bà chủ tiệm là cái người đó đó là cách đây khoảng tháng rưỡi, hai tháng họ đã giật bóp. Bây giờ họ lại tiếp tục tới đi vòng vòng ở vùng Golden để tiếp tục làm những cái chuyện đó nữa. Thì bà chủ bác cũng có đi ra, rồi cháu cũng đi chợ khoảng 45 phút hoặc là một tiếng gì đó. Thì cháu ra cháu thấy vẫn còn đứng với nó nữa, giống như là để rình, để chuẩn bị giật nữa đó. Thì cháu mới thấy thôi không có rồi. Xong rồi chồng cháu mới gọi cảnh sát 911. Thì diễn tả là cái người đó đứng ngay đó, họ đang vậy đó. Thì nhưng mà đứng khoảng 15-20 phút cũng không thấy cảnh sát tới. Thì xong rồi tụi cháu mới đi về. Như vậy là phải làm sao hả chú? Không lẽ để cái người đó cứ tiếp tục vậy hoài chú?
Ok, gọi 911 mấy lần?
Dạ gọi một lần thì operator họ bắt phone, họ hỏi thì chồng cháu cũng nói là người đó mặc quần áo gì, đứng ở đâu, chợ gì, địa điểm ở đâu rồi vậy đó chú. Rồi
okay.
Nhưng mà đợi 10 phút không thấy gì hết trơn.
Thật ra cái chuyện mà cảnh sát tới nhanh hay chậm á, nhiều lúc cái thành phố đó nó có những cái chuyện bận, nó không đủ cảnh sát đó chị.
Dạ.
Ý với tôi như chị đó, vợ chồng chị cũng đừng nên rời đó và tiếp tục gọi 911, I need some right now. Tại vì á, một khi mà quý vị mà gọi 911 á, chị nên có cái giọng rất là seriously. Chứ đừng cái giọng nó, oh, I think he, thì kia. Ở đây á, chị biết không, ngay cả một cái vụ cướp ở tại Fort Worth á, thì khi thằng cướp nó vẫn còn trong nhà mà mà lại mở miệng nói câu rằng I think he might be still around. Hiểu không? Thành ra cái người Việt Nam mình lúc nào cũng nói cái hoàn cảnh là ít nguy hiểm hơn mình, hơn cái thật sự của nó. Còn đối với người Mỹ á, mà nó vừa thấy một cái nó la, nó hét, nó rần rần á, thành ra cái tụi tai quanh quanh nó, ok, I need the police right now. Ví dụ như bây giờ nó có hai cú gọi mà chỉ có một thằng cảnh sát, thì bên nào nó cảm thấy á, mà rõ ràng mà nguy hiểm hơn thì nó cho người đó tới trước. Rồi bây giờ đối với tôi á, thì ở ngoài chợ, ví dụ như Hiệp Thái, Hồng Kông gì á, chỗ đó nào hình như nó cũng có camera phải không? Thì đúng ra chị nên tiếp tục gọi ông cảnh sát. Và chị có biết cái người mà bị giật bóp là tên gì không?
Dạ, cái đó là chị bạn thân của con, mà con nghĩ chú cũng biết nữa. Chú cũng biết nữa, tại vì chị đó làm ở chùa Liên Hoa, nó chị đó hay làm được nấu ăn đồ ở chùa Liên Hoa á, là chị chắc chú cũng biết nữa mà cháu không tiện nói trên đây á.
Nói chị liên lạc, tôi chỉ cách làm, nhưng mà nếu cái cậu đó vẫn còn đứng đó thì đúng ra vợ chồng chị về phải gọi cảnh sát.
Nếu không thì thôi lấy số điện thoại của Tấn đi, Tấn gần Garland, nếu Garland mà gặp cái người đó cứ gọi đi Tấn.
Dạ mà tụi này thì hay đi chợ một hai chị em hay đi giống như là chợ baby không? Dạ.
Tôi cũng muốn biết mặt anh chàng đó ra sao, thành ra có gì nếu tiện thì lấy số điện thoại của Tấn đi rồi gọi thì Tấn sẽ.
Dạ, cái đó tiện hơn á, chị cho em xin số điện thoại được không?
Rồi chút xíu nữa. Ok, chị gửi số phone lại, bây giờ Tấn cho chị số phone luôn nhé, 214-597.
À, 214-597.
2223.
2223.
Chị cứ gọi lại, chị nói có người đó đứng ở chợ Đại Khái Sông Tham, ở Garland thì có ba cái chợ, là một cái chợ Sài Gòn New nè, rồi Trường Nguyên, Hiệp Thái, Hồng Kông mới, không, Hồng Kông cũ. Ba cái chợ đó thôi. Thì Tấn ở gần đó thì chị gọi, nếu mà có người đó đứng đó thì Tấn muốn lại coi mặt, đứng xa chụp hình, quay phim rồi coi đúng cái người này coi phải không, rồi đứng rình hơi coi.
Dạ, tại vì em cũng không có muốn nó sẽ xảy ra nữa, tại vì sẽ xảy ra. Dạ,
chắc
anh có nghe không?
Chắc chắn sẽ xảy ra. Chắc chắn sẽ xảy ra nữa.
Họ hình như họ cái nghề họ là như vậy, thành ra hết tiệm này đến tiệm kia rồi vậy mà họ không có sợ ai hết. Ổng cứ đứng vòng vòng vậy đó, rồi ổng cứ nói chuyện với người này người kia vậy đó. Mà cháu nghĩ là nếu mà có mùi mà xảy ra là ổng sẽ chụp liền á, nên cháu không có muốn cái này happen nữa vậy thôi.
Rồi cảm ơn chị rất là nhiều nha, điều này cũng cảnh tỉnh cho mấy bà mấy cô đi xe mà không khom mà bỏ đồ vô trân mà để cái bóp cái bên đó, hay là cũng đeo cái bóp mà đâu có để ý người ta giật mất tiêu đó.
Dạ, vậy tôi có gì mà gặp một lần nữa thì em có thể gọi số điện thoại này đúng không?
Đúng rồi, gọi Tấn đi, Tấn chạy lại liền á, lại liền rồi ngó thôi, ngó coi người đó chứ không có làm gì.
Dạ, cảm ơn nha, dạ cảm ơn đài.
Rồi chị cứ kêu cái chị gì phải gọi cho anh Ẩn á.
Nhưng mà chị tiếp tục nói với cô bạn anh á, cô bạn của chị đó gọi báo cáo với cảnh sát, tại cô đã có số report rồi, hiểu không? Cho biết cái người đó, và chị cần phải giúp đỡ cảnh sát cho biết người đó thế nào. Lần sau nếu chị có cái điện thoại, cái camera đó, chị cứ đứng cái góc nào mà đừng cho nó thấy. Nhưng mà giống như thì Diệp Tấn thanh niên thì Diệp Tấn có thể hơi lanh lợi chút ra, Diệp Tấn có thể quay phim hay làm gì.
Trường hợp này em xin lỗi, em hỏi Nẩn luôn, trường hợp thí dụ như mình thấy nó móc túi mà mình giống như là mình rượt theo nó mà nó có cầm cự này kia nọ đó, mình có thể dùng súng bắn chỉ thiên với nó được không anh?
Ok. Đúng cái luật của Mỹ, một khi nhào tới giật bóp gọi là robbery, hiểu không?
Không, ý em nói là mình người ta nó không giật bóp mình mà em đứng em quay em coi được đó, mà em rượt theo mà nó có nó có cầm dao hay cầm gì, mình có thể dùng súng mình bắn chỉ thiên được không?
Không, ok, thêm lần nữa đừng có nói câu bắn chỉ thiên, bên đất Mỹ không có luật bắn chỉ thiên. Việt Nam á, bắn chết cái đụng cái đó bắn chỉ thiên đó, ok, tao đã warning rồi, bên đây mà bắn chỉ thiên á, cái thằng kia chạy mất, mình ở đây lấy cái ticket.
Ok, rồi. Không
có gì đừng làm. Thêm vấn đề giống như Tấn nói đó, ví dụ quý vị có thể mà kín đáo quay phim thì ok, trong lúc đó quý vị làm ơn gọi cảnh sát này quanh quanh trong lúc quay phim. Nếu mà cái quay phim quý vị đứng cầm điện thoại quay phim nó lợi, nó kiếm chuyện quánh quý vị có quyền tự vệ. Nhưng mà đối với tôi á, đối với đường bà thì làm ơn là tránh né thì nào hay dừng ấy. Còn cái chợ nào á mà đồng ý để cho thằng đó, đúng ra cái bà đó phải bắt buộc gọi cảnh sát nữa và yêu cầu cảnh sát nói cho cái tên đó biết rằng là không được vào trong cái khu chợ của tôi, tại bà là chủ và private property. Thì nếu mà cảnh sát lại warning thằng đó rồi mà khi thấy thằng đó chỉ cần đứng đó thôi, gọi cảnh sát lại là nó vô tù. cái gọi là criminal trespass đó, dự tính cũng là xâm nhập cái khu vực của tàu bất hợp pháp.
Dạ vâng. À, như vậy chị có, nếu không thì chị có thể kêu cái cô bạn của chị mà bị mất mát gì đó muốn gọi nhờ anh Ẩn chỉ dẫn sao đó thì có thể gọi cho anh Ẩn luôn nha.
Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều.
Dạ. Xin được chào một vị thính giả tiếp theo đang đợi cũng rất lâu, có hai vị. Hello. Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Anh Minh Việt Tấn à?
Dạ vâng, cho biết tên của anh.
Em Đinh Hùng ở Ireland anh Tấn.
Xin mời anh Hùng.
Cho em hỏi cái trường hợp mà họ nhà em bắt đi lấy TV anh Tấn. Em bắt 4 hộp nhưng mà em để dùng 2 hộp, còn bên nhà mà em dùng 2 hộp thì sao anh Tấn?
Cái này thì anh hỏi mấy cái anh Việt Nam mà bắt Direct TV cho anh xem có gì không nha. Chứ trên này đâu có ai, anh phải gọi Direct TV anh hỏi.
Nhưng mà cả 2 hộp đó là cùng cùng một account với em á.
Ok, Tấn có nói gì nè, Tấn xin lỗi Nẩn nha. Tấn trả lời này chút xíu Nẩn ha.
Dạ
vâng. Vâng, cái phần mà Tấn nói đó là người ta đang thưa những cái hộp trong nhà đem ra business xài, giống như là tiệm nail hay là restaurant, nhà hàng, quán cà phê. Tức là ở những cái quán cà phê mở cái account á, là cái tiền mở cũng phải là 80 đồng cho đến 100 đồng cho 2 hộp. Tại vì nó là business thì nó mắc hơn. Còn ở trong nhà bắt thì nó rẻ hơn. Thành ra chính vì vậy cho nên người ta đã dùng những cái hộp trong nhà đem ra ngoài business xài. Thì điều này á, Direct TV họ sẽ thưa. Họ thưa là tại vì họ lại đó mà thấy không có địa chỉ. Địa chỉ này không có account nào sign up hết mà lại có họ có Direct TV xài. Cái business người ta mới thưa lại vì business có tiền. Tức là mấy người đang làm business có tiền người ta mới thưa. Còn cái trường hợp mà anh lấy 2 hộp và anh xài cho ba má của anh thì cái này Tấn chưa thấy bị thưa. Chưa thấy bị thưa nghe, chứ không phải là legal nghe. Chưa thấy bị thưa. Thành ra đó là Tấn, cái câu trả lời của Tấn nói là cái trường hợp bị thưa là những người đem hộp ra ngoài business xài đã bị thưa. Đem ra ngoài tiệm nail hay là quán cà phê thì đang bị thưa. Còn cái trường hợp mà anh xài giống như nhà anh có duplex đi, ba má anh ở bên này, anh ở bên này á, mà anh đem 2 hộp anh qua thì chưa thấy bị thưa. Ok, thì tôi nói anh vô tới cho tôi không có nói cái đó là được hợp pháp hay không hợp pháp. Nhưng mà cái đó cũng là illegal giống như anh Ẩn đã nói. Hello anh ha. Xin chào anh. Hello anh Ẩn.
Cái duplex ví dụ như thường người ta có quyền ở cái nhà duplex, ví dụ như người ta mua, ví dụ muốn mua một căn nhà mà cho đông gia đình ở đó.
Dạ vâng.
Là một người mua thì tôi không thấy cái chuyện problem gì cả gì hết. Thì chỉ là bức tường ngang thôi, nhưng mà nhớ kỹ rằng bất cứ một cái gì trong cái contract nó cũng có để rõ ràng. Ok, chúng tôi ví dụ như nó đợi chữ duplex là bắt buộc phải có 2 account. Do đó giống như Tấn nói đó, quý vị muốn xài thì xài, nhưng mà tất cả những cái gì khi quý vị bắt cái Direct TV bắt với người Việt Nam rồi hỏi họ đàng hoàng, nếu họ nói ok thì ví dụ như quý vị bắt họ biên tờ giấy ok cho tôi qua bên nhà má tôi, đây cũng là cái nhà của tôi, thì để tránh nghĩa là chỉ có những cái technically nhỏ nhỏ thì chịu tấn nó đuổi những cái chuyện khác sau này. Tại vì một khi cái cậu mà representative for Direct TV á, nếu mà cậu đó mới có làm trong nghề, cậu không biết nhiều, cậu cái gì cũng nói ok để kiếm customer đó, mà một khi mà có chuyện rồi có nói bữa đó tôi đâu có nói gì đâu. Do đó quý vị bất cứ một khi contract nào quý vị nên recording cái conversation, cái đó legal.
Dạ vâng. Vị Tấn xin được chào vị thính giả đang đợi trên đường dây cũng khá lâu. Hello.
Dạ. Tôi tên Lâm
á. Lâm ở thành phố nào anh Lâm?
Mình Ẩn và anh về Việt Tấn.
Dạ xin chào anh Lâm.
Dạ vâng. Trong tương lai tôi cũng xin học khóa giống danh anh Minh Ẩn. Tôi đã học khóa Cảnh sát Academy mấy năm trước. Thì tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh Minh Ẩn. Và tôi có đứa con, nó cũng lớn rồi, 26 tuổi, nhưng mà nó khi mà nó học xong, gần xong đại học á, thì nó bị chứng trầm cảm và nó không có thể tiếp tục học hết lấy mấy credit cuối cùng được. Nhưng mà nó, tức là nó cũng không thuộc dạng mà nặng lắm, tại vì nó thường lái xe đi thành phố, đi xa rồi cũng được, và nó rất là kỹ. Nhưng mà và bữa gần đây thì nó nói là anh đã lớn rồi, 26 tuổi, nó muốn tự lập, nhưng mà nó trong tình trạng của nó hiện tại là nó không có tỉnh táo, tức là đầu óc nó không có clear, và một hai bữa nay là nó đi mà nó không có về. Tôi muốn hỏi anh Minh Ẩn là tôi làm cách nào và tôi có trách nhiệm gì hay không. Kính chào anh Minh Ẩn và anh Dương Tấn.
Dạ thưa anh, cái Lý Gồ Ly á, cái trường hợp bây giờ đừng có hỏi vấn đề luật pháp có hợp pháp hay không. Cái quan trọng nhất á là trong quá khứ anh đã giúp đỡ cái con em của mình đi chữa bệnh chưa?
Cháu đã hai lần đi bệnh viện rồi thưa anh.
Nhưng mà không có kết quả, hay là kết quả, hay là cháu không chịu dùng thuốc, hay là gì mà tấn như vậy, giờ này còn vẫn bị đó anh.
Dạ thưa cháu, có lúc cái lần thứ hai cháu dùng đến một ngày cháu uống đến 5-6 viên thuốc, mà tính 3-4 tháng là tính ra 7-8 viên thuốc, đó là bỏ, nó không uống nữa.
Dạ, cái chuyện đó thì không ai, anh không có ép buộc được hơn nữa. Giờ cháu trên 26 tuổi rồi mà cháu không có phải là under guardian của anh. Ví dụ như cháu bị bệnh mà về mentally hay là bất cứ một cái physical gì mà anh có cái giấy guardian của tòa án đó, thì lúc đó anh mới là chịu trách nhiệm trong vấn đề của cháu. Còn bây giờ cháu đã lớn rồi thì theo tôi thấy là cháu, ví dụ muốn ra tự lập thì anh coi có thể giúp đỡ cháu tự lập, coi cái cuộc sống cháu như thế nào. Nhưng mà rồi sau đó mình monitor, tại vì một khi nó đã quyết định rồi anh muốn cản cũng không được. Mà cái những hành động của nó mà trong khi nhà thương không có chứng nhận rằng người này bắt buộc phải cần supervision á, cũng là cần cái sự giúp đỡ và người cố vấn để cháu sống riêng á, thì tôi không thấy ở đây một cái lý do gì mà anh phải chịu trách nhiệm về những hành động của cháu cả. Từ khi bác sĩ, nghĩa là từ khi tòa án nó ok, anh là người bắt buộc phải chịu trách nhiệm và lo cho sự uống thuốc. Nếu anh làm không được thì giao đứa trẻ này cho tiểu bang lo, thì lúc đó anh mới chịu trách nhiệm. Ok, còn nếu mà bác sĩ chỉ chữa bệnh cho nó thuốc uống rồi cuối cùng rồi nó quyết định đi, thì tôi cũng thấy nó đã là cháu đã lớn rồi, anh cho nó cơ hội đi giờ, nhưng mà ở gần gần anh á để anh chị có thể giúp đỡ nó chút xíu. Ok ha.
Rồi, chúc anh nhiều nghị lực và nhiều may mắn nữa ha. Xin chào anh. Xin chào vị khán giả cuối cùng đang đợi trên đường dây.
Hello.
Cho biết tên của cô luôn ạ.
Oh, dạ, dạ, tôi là cô Linh ở Gà Linh, Việt Tấn. Chào Việt Tấn, là chào anh ảnh nha. Dạ, tôi có câu hỏi cho anh như thế này, tôi trình bày với anh luôn. Tuần trước, cái đêm thứ bảy, tụi tôi đi chơi về thì không thấy gì. Nhưng mà sáng 7 giờ rưỡi sáng chủ nhật tôi đi dậy, tôi đi nhà thờ á, thì tôi thấy ngay phía sau hàng, bên ngoài hàng rào gian ảnh, đó có cái đường driveway nha, xe ta hơi sớm ta chạy nha. Rồi không biết là ai, họ thảy một lượt hai cái set, tức là hai, bốn miếng cái nệm giường đó anh. Nó cũ mềm rồi, thay vì họ bỏ thì họ thảy trước nhà người ta rồi xe rác thứ năm nó đổ phải không, tôi pick up. Đằng này họ chơi họ thấy ngay phía do bác gia nhà mình ở bên ngoài hàng rào. Rồi tôi thấy chướng mắt quá mà tôi mới gọi. Qua ngày thứ hai tôi mới gọi cho sở rác của City of Garland á. Tôi trình bày với họ. Rồi tôi nhờ họ đưa xe rác xuống chợ để giùm tôi cho nó sạch sẽ. Không thôi cảnh sát nó cho tôi ticket. Nhưng mà người ta nói là người nothing they can do about it. Họ kêu tôi là chờ tới ngày thứ năm, sáng thứ năm này đưa ra ngoài cái curve á. Tôi cho cái xe truck của thành phố đổ rác đó, nó tới nó pick up giùm. Thành ra sáng ngày hôm qua, sáng nay chứ, hồi đêm tôi nhờ hai đứa con nó ra, nó khiêng ra giùm. Nhưng bây giờ tôi hỏi anh như vậy nè, bây giờ tại vì nó xảy ra lần là lần thứ hai, nhưng mà không phải xem một chuyện lần trước nó cũng là họ bỏ cái ghế đậu phía ngoài cái vườn nhà mình bên ngoài hàng rào luôn. Thành ra mình cũng chẳng biết ai. Rồi cái bây giờ tôi hỏi anh như vậy nè, tôi có thể đi đâu kiếm mua được cái bảng mà nó để là no dumping để tôi cắm ngay cái chỗ cái property của mình được hay không anh? Có bị cảnh sát nó question gì mình hay không
okay.
Anh?
Ở đây chị nói là cái business là nhà cửa chị?
Nhà riêng anh à, nhà riêng.
Nhà riêng, tại vì tôi không biết nhà chị nằm ở khu nào, nằm cái kiểu như thế nào mà có vẻ tiện lợi cho người ta thảy vậy. Đúng ra một lần á mà nó thảy giường chiếu đồ dơ đồ gì đó, cái người chị cần phải gọi không phải là thằng City đó, mà chị gọi là gọi cảnh sát làm cái báo cáo, hiểu không?
Dạ.
Yeah. Cái báo cáo đó, nếu mà bắt được cái người đó hay là có người witness đó, thì thằng đó gọi là bị phạt gì cái tội littering, tức là xả rác, hoặc là illegal dumping. Thì theo cái City Ordinance. Nhưng mà hơn một cái là CD gì ở, nó không pick up những cái miếng lớn đó vào ngày thứ năm. Có những cái CD nó không có pick up mấy cái đó, chỉ bắt buộc phải lại ở lại cái dumpster của chính phủ á.
Dạ.
Yeah. Tôi yêu cầu chị, nếu mà chị gặp tình trạng đó, chị phải gọi cảnh sát để chị nó báo cáo. Mà nó báo cáo nhiều lần rồi á, mà không thực hiện được á, chị chờ tới City Council mà tới ngày nào đó, hoặc là chị viết lá thư lên cảnh sát yêu cầu cho cảnh sát nên từng tiểu khu đó nhiều nhiều hơn chút xíu. Còn thêm cái nữa, nếu mà chị muốn bắt mấy cái tên đó đó, thì chị mua ra ngoài tiệm fry, chị mua camera, chị để đặt ở cái khu mà làm sao thấy được cái bản số xe cũng như xe nào chạy ngang đó. Còn cái đó chị có bằng chứng để chị thưa cảnh sát dễ hơn chị không?
Dạ, bữa đó mình cứ gọi lên CD Garland cái đồ rác, sở rác á, thì mình hỏi mày nghĩ là tao có nên gọi cảnh sát hay không? Thì nó nói là ta không biết, tùy mày này, mày muốn gọi thì mày gọi. Nhưng mà tôi cũng định gọi cảnh sát rồi, nhưng mà mới gọi tới thì họ làm được cái gì cho mình hay không thì nó tốt hơn hết. Tôi nghĩ tôi gọi.
Hello chị. Dạ. Thì ở Garland này thì chắc cũng cái đường cũng giống như cái khu nhà của Tấn, tức là phía sau có đường xe chạy.
Dạ đúng rồi.
Phía sau mình để rác, để ra thùng rác ở phía sau để người ta pick up. Còn
dạ đúng rồi.
Nếu mà bỏ những cái nệm hay là những cái đồ như mấy cái hàng rào á, thì bỏ phía trước để cho người ta cẩu lên.
Dạ.
Đúng không chị?
Đúng rồi, dạ đúng.
Thì cái trường hợp này Tấn nghĩ là người hàng xóm của chị làm đúng không?
Người nói bây giờ mình không biết là ai Tấn.
Thì bây giờ người hàng xóm của chị làm á, thì Tấn nghĩ là mấy cái này một lần chị không gặp, mà hai lần chị không gặp. Nhưng mà thế nào chị sẽ gặp, hay là chị kêu mấy đứa bé gõ cửa hàng xóm là ai đó liền những cái nệm như đây, hỏi nó là kỳ sao đừng có liền như vậy, má mẹ nó mẹ tao không có vui vậy thôi. Chứ còn nếu mà hàng xóm mà chị gọi cảnh sát rồi này kia nọ thì Tấn thấy cũng đúng luôn. Dạ.
À, đối với tôi á, ở đây không phải là người hàng xóm dục đâu. Nếu mà dục á, mà cái kiểu ví dụ như bên trái bên phải nhìn thấy qua, ví dụ như dục qua hàng rào về bên tay trái vậy Tấn.
Dạ.
Bên tay phải, còn nếu mà dục từ phía sau tới á, thì chắc chắn không phải là cái hàng xóm đâu. Ở đây nhiều lúc gửi con đi bỗng dưng cái nó mày nghi ngờ tao làm á, rồi bắt đầu xì đẹp có chuyện nữa.
Dạ vâng.
Thì từng rồi á, chỉ có một cái vấn đề đây sẵn trước khi mà chấm dứt á, là có một cái cậu đó cũng là chơi banh thảy qua hàng rào thôi, thằng kia chỉ bực mình thôi, ông chủ nhà tức là làm cũng là lớn chức lắm, xách cái súng ra chĩa con ta ở tù mà tiền bao tới 50,000. Do đó đừng có gây hấn bằng cách là mình chưa thấy thì mình đừng nên nói cái vấn đề đối với hàng xóm. Vì cái đó thì quan trọng nhất là gọi báo cáo cảnh sát. Từ khi mình biết rõ ràng hàng xóm làm á, thì mình qua nói nhỏ nhẹ, mày thấy có ai dục qua bên đây hay không, bắt đầu tao phải set up cái camera để tao bắt tụi nó mới được. Nghe câu đó chắc chắn không bao giờ dám dục qua nữa.
Như vậy thì chị lấy cái camera mà có loại wireless mà thâu trong computer đấy chị. Khi mấy đứa con chị làm cái vấn đề đó dễ lắm. Bây giờ nó ngoài kia nó bán sale nhiều khi có 99 đồng, à cái đó mờ dời tới giờ lui được á.
Nhưng mà cái câu hỏi mình hỏi anh ẩn chưa trả lời là mình nên đi đâu để mua cái bảng mà nó để là no dumping, để mình cắm cái cốc cái chỗ đó luôn anh.
Dạ chị vô Home Depot nó bán đầy á chị. Garage sale, no dumping, no loitering, trong Home Depot chị. Dạ.
Mà nếu mình cắm ngay cái chỗ đó thì cảnh sát thì đi tuần nó có question thì mình nghe không vậy anh?
Dạ, thí dụ như nhà của mình á, thì chị, ở mé sau á, chị đề cái câu đó thì ok. Nhưng mà trước chị đừng có cấm cái bảng, chị phải hỏi cái tụi city như thế nào, cái tụi mà code enforcement á. Tại vì mỗi thành phố nó có luật lệ riêng chị á, tôi không có nói được là trên đó có cho hay không, ok?
Dạ.
Như vậy thì cái câu này là chị phải gọi lên CD Garland của chị hỏi nha. Không hẳn nặng.
Dạ, thí dụ nói bây giờ nó cứ dục rác nhà tôi hoài, tôi gắn cái bảng no dumping ở sau được không, hay là ở trước nhà tôi được không, thì nó sẽ nói ok. Cái bảng phải vô bao nhiêu feet, tại mỗi chỗ nó có luật lệ riêng cảnh sát. Ok, vậy Tấn ha.
Dạ, mà anh biết không, khi nó dùng như vậy nó lại giết chết một cái miếng cỏ rất là lớn phía sau nhà mình rồi. Mình lại chạy cỏ mùa đông rất là mắc tiền nữa. Thành ra cái này là lần thứ hai rồi đó.
Bởi vậy bây giờ chị làm cái video đi, chị quay coi người nào đã làm cái đó. Dạ, chúc chị.
Cái quan trọng là chị, mistake của chị là chị không chịu báo cáo cảnh sát, ok ha.
Dạ, chắc vậy, biết cái đó là mình không chịu báo cáo cảnh sát.
Dạ, nếu mình mà xảy ra trong vòng một năm chị vẫn còn báo cáo được, bây giờ chị cứ gọi lên ok, nhà tao đã bị hai lần, ngày thứ nhất là bao nhiêu, ngày thứ nhì bao nhiêu. Và trước khi đúng ra chị có chụp hình mấy cái đó không?
Dạ không.
Ok, lần sau nhớ chụp hình đưa cảnh sát nó sẽ trước sau gì nó cũng đi vòng vòng, cái lúc mà ở không nó không có chuyện ai gọi đó chị. Thế
dạ.
Nào khu nhà chị nói bà này ở cái vùng này nó vậy vậy thì thế trước sau thì hên xui mai rủi nó bắt cũng được hả chị? Ok
dạ, dạ. Thì chắc vậy làm
thôi chị kêu chị có con đó. Nhỏ chị mà giỏi về internet á, chị kêu dạ. Nó ra ngoài home ra ngoài Price hay là Best Buy mua cái camera, cái loại mà camera wireless đó, nó gắn tới ngày mà bắt đầu rác đổ á. Chị
dạ.
Coi chị để camera ngay chỗ đó coi có ai bỏ ha.
Dạ,
thì
dạ,
cũng được.
Dạ, chắc phải làm vậy quá.
Xin chào chị, chúc chị nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Anh ơi, chương trình mình hết giờ rồi, còn
rồi thôi bây giờ để chào tất cả quý vị ngày đẹp trời. Và cái trận bão vừa qua thì cũng may mắn là không có ai chết nhiều, chỉ có một người thôi vậy Tấn.
Dạ.
Đó cũng là một cái may mắn, xin quý vị lần sau mà gặp trận bão vậy làm ơn vô cái nhà tắm mình, cái bồn tắm mà bằng đồng, bằng thép đó vậy Tấn.
Dạ.
Trong đó nếu càng nhiều càng tốt thì đỡ nguy hiểm hơn. Chúc Diệp Tấn một ngày làm việc còn lại vui vẻ.
Vâng, chúc
lại vui vẻ từng sau.
Vâng, chúc anh cũng có những giây phút trong công việc thật là thoải mái và xin chào anh.
Cảm ơn Diệp Tấn.